câu hỏi kế tiếp. Con xin được hỏi, khi gặp hiểm nạn, tai họa, để tránh những tai nạn ấy, con phải niệm hồng danh nào? Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang, Lưu Ly Quang Dương Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Con xin kính cung thỉnh Ni Sư Giảng Sư Tố Liên chia sẻ câu hỏi này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử thân thương hiện diện trong một ngày tu tập để được sự an lạc, xin được trả lời. Khi gặp hiểm họa, tai nạn, chúng ta phải niệm hồng danh nào? Xin được trả lời là chúng ta niệm hồng danh nào cũng được hết quý vị. Hoặc niệm Đức Quán Âm, hoặc niệm Đức Dược Sư, Đức A-di-đà hay Bổn Sư, hay niệm một hồng danh của vị Phật nào khác cũng được. Vì sao? Chúng ta thường hằng niệm hồng danh của vị nào, có độ cảm với vị nào, thì khi gặp hiểm họa, gặp tai nạn, chúng ta niệm vị ấy có diệu dụng hơn. Thí dụ như chúng ta thường niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì bây giờ khi gặp hiểm nạn, tai họa, chúng ta muốn tránh hiểm nạn, tai họa đó, chúng ta nhất tâm niệm Đức Phật mà chúng ta thường hằng niệm, kêu cứu Ngài, mà niệm phải nhiếp tâm thanh tịnh, phải bình tĩnh. Bởi vì sao? Trước khi niệm như vậy, đương nhiên chúng ta cũng phải quán chiếu xem cái nghiệp lực đến với mình như thế nào đây. Và nên nhớ rằng tất cả chư Phật đều đồng một thể tánh chân như bình đẳng trong việc độ sanh. Vị Phật nào, vị Bồ Tát nào cũng đồng một thể tánh chân như bình đẳng trong việc độ sanh. Do vậy nên nhớ là chúng ta niệm hồng danh vị nào cũng được, miễn hợp với căn tánh của mình. Mình niệm chí thành, sống giao trọn thân tâm mình cho Phật, thì chư Phật, chư Bồ Tát mà chúng ta niệm đó sẽ có cái ứng đối với chúng ta, có cảm tất có ứng. Có nghĩa là khi chúng ta niệm Phật, niệm hồng danh vị nào cũng được, thì có nghĩa là chúng ta phát sóng đến vị Phật hay vị Bồ Tát đó, phát một luồng sóng đến Phật hay Bồ Tát đó. Thường xuyên hàng ngày phát sóng như vậy rồi, thì ở trên cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát có cái đài radar, có bộ phận tiếp sóng. Giả dụ như chúng ta hiện thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật bằng hết cả tâm lực chí thành, thì ở ao liên trì trên cảnh giới của Đức A Di Đà Phật có một cái đóa sen của mình. Rồi chúng ta thường xuyên phóng những cái làn sóng, những lượng sóng đến cảnh giới đó, có nghĩa là chúng ta niệm Phật thường xuyên liên tục, giao trọn thân tâm mình cho Phật. Chúng ta đánh điện hoài, đánh điện thường xuyên như vậy, thì cái đài radar hay cái bộ phận tiếp sóng ở cảnh giới của chư Phật đó, tức là cái đóa sen của chúng mình, tiếp nhận những cái sóng niệm Phật của chúng ta, những cái tâm lực của chúng ta, mà khiến cho cái đóa sen đó nó lớn, lớn rất nhanh và thơm phưng phức, lớn như bánh xe vậy. Rồi khi mà chúng ta từ bỏ thân xác ở cõi đời này, là chúng ta ngự trên tòa sen đó, có mặt ở cảnh giới của chư Phật. Lúc lâm chung thì biết giờ sắp đến, rồi chư Phật phóng quang, Đức A Di Đà, các vị thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, đưa chúng ta sinh về cõi Phật. Và nếu chúng ta thường hằng niệm như vậy á, thì khi gặp hiểm nạn, gặp tai họa, chúng ta niệm hồng danh của vị đó sẽ có diệu dụng. Bây giờ chúng tôi xin đơn cử một câu chuyện để quý vị ghi nhận cho rõ. Không phải bằng cái công đức niệm Phật thôi đâu, mà bằng cái công đức quy y. Có nghĩa là trong cái câu chuyện này là có một anh chàng nghèo, nghèo kinh khủng, không có đủ quần áo để mặc, không có cơm ăn. Nghe có một thiện gia nam tử đã quy y Phật, thường hằng nghe pháp, phát tâm bố thí, giúp đỡ hết cả mọi người, thì cái người nghèo này đến yêu cầu anh Phật tử đó giúp cho mình về cơm, về áo. Và may mắn cho anh ta là được công tử đó tiếp một tuần lễ tại cái tòa nhà của công tử. Anh được cơm, ăn cơm ngon, anh được áo đẹp, anh lại được nghe pháp. Thì trong suốt một tuần anh đã được nghe anh chàng cư sĩ này nói cho nghe về cái công đức quy y. Trong kinh Tạng Pali ghi như thế này: anh nghe được cái công đức quy y, anh hoan hỷ quá, mừng quá, mà anh này chưa được quy y, anh nhà nghèo này chưa được quy y bao giờ. Bây giờ nghe được cái công đức quy y, anh thích thú quá đi. Nhưng mà cái số của anh chàng nhà nghèo này là một tuần nữa sẽ bị quỷ la sát bắt xé xác. Cái số của ảnh như vậy, sắp bị quỷ la sát xé xác. May cho anh ta được vào nhà của cư sĩ nghe pháp suốt một tuần. Bây giờ con quỷ la sát nó đứng ở phía ngoài nơi bụi rậm gần cái nhà của thiện gia nam tử đó, nó chờ anh nhà nghèo này ra là nó xé xác ngay thôi. Sau một tuần được nghe pháp, được ăn uống, được áo mặc đẹp, bây giờ anh thiện gia nam tử đó tiễn đưa người bạn nghèo của mình ra khỏi nhà, thì con quỷ la sát ở trong bụi rậm nó nhảy ra, phóng ra rất nhanh, nó giang hai tay, hai mắt thao láo như cái hai cái bát bằng đồng, và nó sừng sộ, nó bảo: đứng lại, đứng lại, ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Thấy con quỷ la sát dễ sợ quá, anh nhà nghèo mới đột nhiên nhớ tới Đức Phật và niệm: Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tức là con hết lòng quy y Phật, con hết lòng thành kính quy y Phật, con hết lòng thành kính quy y Pháp, con hết lòng thành kính quy y Tăng. Khi mà trong cái cơn kinh hoàng đó, anh đột nhiên nhớ tới Phật Pháp Tăng, anh niệm Phật niệm Pháp bằng niệm Tăng bằng câu Pali như vậy, thì các thiện thần hiện ra. Con quỷ la sát thấy các thiện thần hiện ra như vậy, nó quay lưng là nó chạy một mạch, chạy trối chết. Thế là anh nhà nghèo này thoát chết. Đó, quý vị thấy cái công đức quy y anh chàng nhà nghèo đó có đối trước Phật Pháp Tăng để làm lễ quy y bằng hình tướng như chúng ta đâu. Phải thấy rằng anh ta niệm Phật bằng tâm, quy y bằng tâm, trở về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng bằng tâm, mà có diệu dụng như thế đó. Vậy thì chúng ta niệm Phật hồng danh nào cũng được, bằng sự chí thành. Anh chàng nhà nghèo đã chí thành niệm như vậy mà thoát chết. Thì qua câu chuyện như vậy, chúng tôi xin nhắc các Phật tử, khi gặp hiểm họa, tai nạn, muốn tránh hiểm nạn cho mình, chúng ta hãy dốc lòng niệm Phật. Nhưng mà ngay từ bây giờ chúng ta phải tập niệm Phật đã, thuần thục trong việc niệm Phật. Niệm Phật chí thành, niệm Phật trong tỉnh giác, rõ biết rằng mình giao trọn thân tâm mình cho Phật trong từng sát na sống có ý nghĩa, và vũ sạch những gì cần vũ sạch là những đam mê, những ham muốn trong thế gian này. Hơn nữa, chúng ta phải vân hành lời Phật dạy, là Đức Phật dạy chúng ta thế gian này vô thường, khổ, vô ngã. Cái tinh thần vô ngã, Đức Phật nhắc nhở các vị xuất gia cũng như tại gia trong thời Phật, là chúng ta phải tỉnh giác trên thế gian này không có gì là ta, của ta, tự ngã của ta cả. Chúng ta thường niệm như thế đó thì chúng ta sẽ không dính mắc bất cứ thứ gì trên đời, và niệm Phật của chúng ta có diệu dụng trong từng sát na sống có ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin chân thành cảm ơn ni sư đã chia sẻ kinh nghiệm về niệm Phật. ta phải niệm Phật bằng cả tâm của mình. Và như các chư tôn đức hòa thượng sáng nay đã phân tích cho chúng ta, mỗi danh hiệu Phật là một hạnh nguyện của chư Phật. Vì vậy niệm Phật có nghĩa là chúng ta khởi tâm để thực hành theo hạnh nguyện của chư Phật, thì như vậy kết quả quý vị niệm Phật sẽ được như mong muốn. Câu hỏi kế tiếp: trong Nguyễn Cẩm Nang Tu Đạo, hòa thượng Quảng Khâm có dạy, khi bị bệnh mà uống thuốc gì cũng không khỏi, nếu chí thành niệm Phật thì bệnh sẽ tự lành. Và như cô bác sĩ Quách Huệ Trân trong quyển Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư cũng có nói, nguyện lực nhất định thắng được nghiệp lực. Vậy vì sao có những vị tu hành rất đắc lực, niệm Phật rất chân thành và từ tâm cũng rất lớn, vẫn bị rơi vào những chứng bệnh nan y và có vị còn bị hôn mê trước khi qua đời? Xin kính cung thỉnh sư cô giảng sư Thích Nữ Tịnh Vân chia sẻ câu hỏi này.
A Di Đà Phật. Như quý vị biết là con người của chúng ta thì nó gồm có hai phần cấu tạo, đó là thân thể và tinh thần, hay gọi là thân và tâm. Và chúng ta cũng biết là thân là nguồn gốc của khổ đau, và chúng ta không có thể làm chủ được cái thân của chúng ta. Nhưng tâm là cái mà chúng ta có thể làm chủ được. Thì đã có thân thì phải có già, phải có bệnh, phải có chết. Đó là một cái định luật hiển nhiên. Thân, đó gọi là thân, thì nó có già, có bệnh, có đau. Còn tâm thì bao giờ cũng có vui, khổ, các cảm thọ. Cái vấn đề chủ yếu của chúng ta là như thế nào? Khi mà thân đau thì tâm của chúng ta đừng có lo buồn, có sợ hãi, có dao động. Nếu như mà cái thân đã đau rồi mà tâm lại thêm lo âu, phiền muộn, nghi ngờ, lo sợ, hoảng hốt, thì vô tình chúng ta đã làm cho thân của chúng ta đau gấp bội lên, và có khi là tưởng như là không qua khỏi. Cho nên tâm là cái mà nó quyết định tất cả. Chúng ta chấp nhận thân là nguồn gốc của khổ đau, tâm chúng ta phải phấn khởi, phải tin tưởng. Một mặt là chúng ta chữa trị cho cái thân này, một mặt thì chúng ta phải dốc lòng tin theo là chúng ta là những người hiền thiện, là những người Phật tử, biết đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, lễ lạy, sám hối, ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Nếu như tâm chúng ta có dũng khí, có định lực, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái thân đau khổ này. Vì cái thân chỉ là một cái phương tiện để chuyên chở cái cuộc sống của chúng ta trong hàng ngày. Rồi nó cũng phải theo quy luật vô thường, và nó cũng phải già bệnh chết như bao nhiêu người. Thì cái vấn đề quan trọng ở đây là phải nhất tâm, chuyên chú. Phải, ví dụ như chúng ta tìm cái đối tượng của chúng ta là niệm Phật, thì chúng ta phải dốc lòng hướng tâm mình vào tha lực của Đức Phật, tin là Đức Phật sẽ thấy, biết và gia hộ cho chúng ta. Khi mà chúng ta đạt đến một cái định tâm không có còn tán loạn, thì đó là cái mà đạt được cứu cánh, hay là đạt được cái định lực quan trọng nhất. Bây giờ nói nguyện lực thắng nghiệp lực, thì chúng ta biết nguyện lực Người ta thường hay nói tâm nguyện, cho nên cái nguyện lực đó là cái thần lực do tâm của chúng ta. Thắng nghiệp lực, thì chúng ta biết nghiệp là hành động, có cố ý. Về thân khẩu ý thì cái hành động nó thuộc về thân rồi. Cho nên bao giờ tâm cũng thắng thân là như vậy. Chúng ta cứ thử xem, nếu như trong gia đình chúng ta, nếu như mà mọi chuyện an hòa xảy ra thì dù ăn cơm với muối chúng ta cũng rất là vui. Khi mà trong nhà mà lục đục thì dầu chúng ta có tài sản hay là có danh vọng hay là có tất cả, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rất là buồn. Cho nên cái tâm là cái đạo đức, là cái hơi thở, là cái mạch sống mà con người chúng ta cần phải vun bồi, cần phải cố gắng trau dồi. Để cho tâm của chúng ta nó dõng mãnh thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn về thân xác. Ở đây cũng có nói một vấn đề, một người tu hành lâu năm, tức là cái tâm của họ đạt được cái sự an tịnh giải thoát, nhưng mà cái thân của họ vẫn còn phải bị bệnh, hoặc là hôn mê, hoặc là bị những cái bệnh khó chữa trị. Thì chúng ta biết là cái thân mà hiện tại chúng ta có, chúng ta không thể chối cãi được cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Tam khổ, ba cái khổ hoặc là tám cái khổ của vân vân. Thì nói thân là nguồn gốc của khổ đau. Cái quan trọng trong thân tâm của chúng ta, cái tâm bao giờ cũng đi đầu. Và chúng ta là người mà làm chủ được cái tâm đó. Thân có thể nhờ người cứu chữa, nhưng mà tâm thì chỉ có ta bệnh ta mới có thể chữa được mà thôi. À, ta cố gắng chữa bằng cách là đừng có tham sân si nhiều, vì đó là những cái thứ độc hại. Chúng ta đừng có tán loạn, đừng có quá dao động, mà hằng ngày hẳn cố gắng làm như thế nào cho tâm của chúng ta được bình an, được tự tại, được giải thoát, thì chúng ta có thể vượt qua tất cả. Thế bây giờ một người mà cái tâm khi họ đã giải thoát rồi, thì tại sao họ lại phải mang cái thân bệnh như vậy? Đó là đã biết là thân là nguồn gốc của khổ đau. Có thân thì phải có khổ. Không thể nào chúng ta tránh khỏi cái khổ. Nhưng mà cái khổ đó hiện tại có cũng là do những cái mà của kiếp trước nó còn tồn động lại. Và chúng ta cố gắng trả nợ cho xong. Chúng ta không thể tránh khỏi cái nợ bằng cách là trốn nợ. À, có những người thí dụ như là họ nói thân đau như vậy thì có thể tự tử, gọi là trốn nợ. Làm như vậy là không nên. Cũng giống như là cái trái nó ở trên cây, nó đến thời thì nó tự rụng xuống. Chúng ta không có thể ngắt hái hay là bẻ một cách không hợp thời thì cái trái đó sẽ không dùng được. Cũng giống như một người mà mắc nợ nhưng mà trốn nợ thì tâm luôn luôn lo sợ và thế nào rồi cũng phải có ngày trả nợ. Thân này đang bệnh thì chúng ta cố gắng, một là chữa trị mà cho thân, nhưng mà cái thuốc mà quan trọng hơn hết đó là cái thuốc về tâm bệnh. Chúng ta cố gắng an nhiên, tự tại, bình tĩnh trả nghiệp và chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm ơn sư cô giảng sư Tịnh Vân đã chia sẻ những lời dạy của Đức Phật đến với quý vị với qua sự chia sẻ trong câu hỏi này. Như sư cô đã chia sẻ với quý vị, là chúng ta có thân thì phải có già đau chết. À, Đức Phật dạy rằng phải có thân bệnh nhưng mà tâm đừng có bệnh. Tu là chủ yếu là trang tâm sửa tánh, tâm là quan trọng. Còn thân bệnh hoạn đó là cái nghiệp, có thể là ở nghiệp quá khứ. Do đó chúng ta đừng cầu mong đừng có bệnh hoạn, nhưng cầu mong làm sao cho tâm chúng ta đừng có phải đau khổ vì vướng mắc những cái bệnh của thân, mà làm sao được giải thoát tham sân si. Câu hỏi kế tiếp: pháp môn niệm Phật thật là vi diệu thù thắng, xin các thầy hướng dẫn cho chúng con phương thức tu niệm Phật hàng ngày tại gia đình để chúng con được thực tập hàng ngày để chuyển hóa thân tâm. Con có người thân siêng năng tụng kinh niệm Phật hàng ngày nhiều năm, nhưng mà tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn si. Xin thưa làm thế nào để chuyển hóa cho gia đình được an lạc hạnh phúc? Quý vị có vậy không? Niệm Phật hoài mà tham vẫn tham, sân vẫn sân, phải không? Giờ xin kính mời cung thỉnh ni sư giảng sư Thích Nữ Như Ngọc chia sẻ câu hỏi này.
A Di Đà Phật, tôi xin trả lời câu hỏi này. Hành giả tu theo pháp môn niệm Phật thì phải khẳng định cho mình cái vị trí đến và phải nắm vững cái yếu tố mà tu theo pháp môn niệm Phật là phải đầy đủ. Cái yếu tố là phải tín, hạnh, nguyện, tin sâu, nguyện thiết, hạnh tức là thực hành cho nó đúng, thì chắc chắn hành giả sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp. Mà tin ở đây á, quý vị sẽ nhớ rằng tin á, có sáu cái: tin tự, tin tha. Và tin tự tức là quý vị nghe kinh trong kinh Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Và chúng Đức Phật cũng khẳng định rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thường có lòng tin như vậy mới được, thì giới phẩm trọn vẹn như trong kinh Bồ Tát giới tụng. Vậy tức là chúng ta tin chúng ta có Phật, và chúng ta tin chúng ta có Phật tức là ta có thể thành Phật. Nhiều khi chúng ta không dám nhận chúng ta thành Phật, do đó nhà mà ta cũng trồi sụt hoài, trồi sụt hết kiếp này qua kiếp, kiếp khác. Đó là điều thứ nhất là ta phải tin chúng ta rồi. Tin tha là tin sao? Tin Đức Phật là bậc giảng đường, là bậc có đủ năng lực để cho chúng ta nương tựa vào, để chúng ta thăng hoa và chúng ta khai sáng ông Phật tâm của chúng ta. Và chúng ta thêm tin và tin nhân, tin quả. Tin nhân là sao? Tin nhân là khi chúng ta niệm Phật là chắc chắn ta có cái quả an vui. Và thỉnh niệm Phật thường thường là ta nói về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Mà quý vị nên nhớ rằng đừng có đợi khi mà bỏ thân này rồi mới về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cũng phải đi ở ngay đây là tịnh độ thế gian, ta có tạo cho được cái cảnh tịnh độ thế gian ngay trong bây giờ và ở đây. Tức là chúng ta thấy tịnh độ trong từng bước chân của mình. Tức là mỗi bước chân đi vào tịnh độ đó. Thế ta làm sao mà thân tâm ta an lạc, và mỗi niệm ta đều thảnh thơi. Tức là đó là ta dạo chơi cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Vậy tức là Đức Phật A-di-đà là cái tha. Ta nhờ tha lực của Đức Phật A-di-đà để ta đạt được cái kết quả là chúng ta khai sáng ông Phật tâm của chúng ta. Mà trong kinh cũng nói là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Tức là tâm ta là có họ, có cõi Phật, có sẵn Phật rồi. Đó là ta tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả. Nhân là nhân niệm Phật rồi ta sẽ đạt đến, sẽ sanh về cõi giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà xin quý vị nên xin ngay bây giờ, đừng đợi khi bỏ báo thân này. Đó là một ý nghĩa. Và tin lý, tin sự nghĩa là sao? Tin lý tức là cái lý, tức là đạt đến cái Phật tâm của chúng ta là lý, cái Phật ở trong tâm. Còn sự tức là sao? Tức là ta phải thể hiện ra cái hình tướng là phải có niệm Phật. phải có lại Phật, phải có tha thiết nguyện lực như vậy thì chúng ta có đủ điều kiện để có đủ cái vé để đi về cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Đó là cái câu hỏi trên. Còn câu hỏi dưới là có một người là thường tụng kinh niệm Phật lâu năm mà sân vẫn sân, tham vẫn tham, si vẫn si. Đây quý vị nên xét lại, chúng ta có tụng kinh đúng không, niệm Phật đúng chưa, có hết lòng chưa, hết chồng 100% chưa? Tại vì tất cả chúng ta đây đã có người sinh ra cái cõi dục này là chúng ta sẵn đủ cái phiền não tham sân, sân si mà trong kinh còn gọi là tam độc. Nếu như nói về phiền não, chúng ta có căn bản phiền não là có 6, là tham sân si mạn nghi. Mạn nghi 6 cái đó mà còn gọi là câu sanh phiền não, tức là nó từ vô thủy đến bây giờ chúng ta không có thể nào mà đoạn trừ được nếu chúng ta không có cái công năng tu tập mà cho nó vững vàng, cho nó đến nơi đến, đến chốn. Tại vì cái người này tu lâu năm, tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều mà không trừ được tham sân si, bởi vì cái năng lượng tu hành yếu quá, nó không có đúng với cái theo cái tiến trình là tín hạnh, hạnh nguyện, và cũng không có tin sâu nguyện thiết và thực hành cho đúng. Do đó cho nên tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn vẫn si. Là bây giờ mấy vị làm sao đây để hết tham, hết sân, hết si? Nếu như quý vị muốn hết tham, hết sân, hết si thì quý vị phải có cái năng lượng tu hành thật là vững chãi, nó mới có một cái chế tác ra một cái năng lượng mà nó thể làm giảm cái tốc độ của cái phiền não tham sân si đi, phải không? Cho nên cái trong con người chúng ta sẵn có những cái tâm sở lành, tâm sở thiện và tâm sở ác. Tâm sở thiện tức là từ bi hỷ xả, vân vân. Còn tâm sở ác tức là tham sân si mẫn nghi ác kiến á, phải không? Thành thêm đó ta nói một dọc thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Còn thêm đẻ ra một loạt tùy phiền não nữa là phẫn hận phu não tật sang cuốn xỉm hại kiêu. Vô tà mũi quý điều cử ung trầm bất tín dạy đại phóng vật tất niệm bất tính chánh tri. Chúng ta thấy không? Cái một loạt cái phiền não, tức là ta đi tu á, người Phật tử tại gia hay người xuất gia cũng là một cái chiến sĩ để thắng trận giặc phiền não, đúng không? Do đó cho nên chúng ta muốn thắng giặc phiền não thì chúng ta phải dụng công đắc lực 100%, không thể nào được. Tức là ta phải có một cái, khi mà ta tu như vậy nó có cái định lực, có định lực. Tu 100%, quý vị phải thân tâm nhất như. Quý vị ngồi đây niệm Phật, quý vị phải đem cái tâm quý vị ở chung với cái thân, không thể cái tâm đi chỗ khác. Ngồi đây mà nhớ ở nhà không biết làm sao, ai giữ nhà, hoặc giả là chiều nay phải có một cái hẹn đi đâu đó, cho nên cứ nôn nao mau hết giờ để đi về, vậy thì thân với tâm mình nó chia rẽ rồi thì không thể nào có định lực được. Mà không có định lực thì không thể nào có trí tuệ được. Tại vì Đức Phật chủ trương ở trong nhà Phật chúng ta có là duy tuệ sự thị nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tất cả chúng ta tu đây, từ người xuất gia cho đến xuất gia cũng dùng gươm trí tuệ để chặt đứt phiền não. Do đó cho nên cái trí tuệ là cái tiên quyết cho chúng ta được giải thoát an vui. Ta có cái gươm trí tuệ rồi, tức là ta chặt đứt các dây phiền não đó rất là dễ dàng. Tôi cho một cái thí dụ cụ thể, như cái ngoài đời đó mà muốn chặt cái cây nào đó thì phải có cái rìu, cái búa, cái kiếm gì đó thật bén, người ta chặt đi đứt hết, không có ngần ngại gì hết. Mà sở dĩ ta chặt còn nhầy nhựa đó là cái dao nó cùng quá, nó lục quá, không chặt được. Mới thấy cái hình ảnh cụ thể như thế. Thì tôi thấy trong tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu có đằng sáng soi rồi, chúng ta biết đường nào nên đi, đường nào không nên nên đi, và ta làm cái gì cũng đúng chánh. Những cái gì phiền não trong chúng ta là ai cũng có hết, tham sân si ai cũng có hết. Nhưng ở trong kinh cũng nói bất không có sợ tham sân nổi dậy, mà sợ cái là cái sự tỉnh giác mà đến chậm. Ý tham sân khởi di khủng tự giác trì, tức là cái sự giác mình đến chậm. Thí dụ khi mình nổi sân thì có người bạn đồng tu, hay là tự mình thấy cái sân này không được rồi, nó là con rắn độc, nó sẽ giết hại thân tâm mình. Giờ đó mình dừng, mình dừng bằng cách niệm Phật, hoặc là thở vào thở, thở ra. Như hồi nãy quý ni trưởng, quý ni sư dạy cho quý vị niệm Phật khi gặp những cái tai họa hiểm nạn đó, tức là mình bình tĩnh niệm Phật, không đợi đến khi gặp tai nạn mới niệm, mà niệm ngay từ bây giờ, niệm liên tục miên mật, không có vướng gián đoạn. Niệm Phật không có đợi ở nơi nào ấy, bất cứ nơi nào niệm cũng được, dẫn đến xin lỗi vô nhà vệ sinh cũng niệm được nữa, không bất cấu bất tịnh như hồi nãy ni sư Huệ Liên nói ha. Không có là cái thế giới này, tức là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, nói vì cái lý tuyệt đối là như vậy ha. Thì như vậy tức là cái người mà tham sân si đây nhiều đây, cần tụng kinh, càng tham càng sân si đây. Các quý vị phải nói biết rằng tụng kinh là gì? Tức tụng kinh giả minh Phật chi lý, tức là rõ cái lý kinh của Đức Phật muốn nói gì, để chúng ta thực hành đúng như lời Phật dạy, để chúng ta cũng có tác dụng hữu hiệu trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Cái là tất cả giáo lý của Đức Phật nói ra không phải nói suông mà phải thực nghiệm. Người nào không thực nghiệm cũng giống như là nó ăn hoài mà không ăn được cái gì, hoặc là ăn bánh vẽ, đó không? Cũng giống như mình nói hoài, cũng giống như con chim nói tiếng người, nó chẳng có hiểu gì hết, hiểu không? Thì do đó cho nên nếu mình niệm Phật, mình tụng kinh, không có hiểu nghĩa lý trong kinh, không thực hành đúng mức, thì cái kết quả rất là ít, mà cái phước báo cũng không có nhiều. Là do đó cho nên cái người này không được có thông thả và an lạc bởi do như vậy đó. Vậy thì tôi khuyên quý Phật tử rằng chúng ta phải sẵn đủ tư lương để về cảnh giới của chư Phật ngay từ bây giờ, chứ không đợi đến khi mà gần mà không nói ra được nữa, hay là thở vào thở phèo đó, là đợi mà mấy sư tới tiếp dẫn về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái điều đó là nó chỉ là cầu may một phần, chứ mà 100% không có được đâu, không có được nhiều đâu. Cho nên chúng ta phải niệm Phật ngay bây giờ mới trừ được những cái phiền não tham sân si. Và chúng ta tụng kinh là hiểu nghĩa lý của kinh, để nghe thực hành trong kinh Đức Phật nói gì. Cũng giống như quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, quý vị nhớ hơn 60 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rượm nhừng, trên miệng nước đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc tán tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Mấy vị thấy phóng hào quang chưa? Mấy vị tụng Pháp Hoa phóng hào quang chưa? Lưỡi mình nói ra những lời là mát dịu, làm cho người ta an ổn, không có nói những cái lời làm cho người ta đau khổ. Tức là ta thực tập, Đức Phật dạy thì như vậy, mình thực tập phải đúng mức như vậy thì mới đem lại kết quả tốt đẹp. Xin nha quý Phật tử sẽ chuẩn bị cho mình một cái tư lương vững vàng, và mà sẵn trong tay một gương trí tuệ để chặt đứt phiền não, giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Chúc quý vị may mắn.
Xin chân thành cảm ơn ni sư giảng sư đã chia sẻ những kinh nghiệm tu học trong pháp môn niệm Phật. Và niệm Phật để dứt bỏ tham sân si. Xin giờ câu hỏi kế tiếp. Kỳ rồi con có nghe Đại Đức Nhật Từ nói, cười là tiếng khóc khô không lệ. Vậy con kính xin Thầy giảng cho chúng con được rõ sự mâu thuẫn giữa cười và khóc. Và theo tinh thần tu học, trước cảnh sanh ly tử biệt, chúng con có nên khóc hay không? Có nên khóc không? đáng lẽ câu này để dành cho Đại Đức Nhật Từ trả lời, nhưng mà hôm nay chúng tôi phụ trách ở đây thì xin cố gắng trả lời, không biết có phù hợp với ý của Đại Đức Nhật Từ không. Cười và khóc, thì chúng ta phân tích cái cười và khóc. Cười có cái cười méo mó, cười sắc sược, cười khinh dễ, cười ngạo nghễ, cười duyên, cười mỉm, cười tươi. Còn cái cười nào nữa không? Rất là nhiều cái cười. Nhưng mà cười méo mó là cười như thế nào? Ví dụ như trong gia đình mình đang cãi giả lẫn nhau, cãi giả rồi khóc lóc, rồi sắp sửa muốn đánh lộn, nhưng mà chợt có một người khách đến nhà thì chúng ta sao? Vì là sự tiếp khách cho nên chúng ta ngừng khóc và cười mỉm để tiếp khách. Thì cái cười đó cười gì? Cười méo mó à, cười đó cười trong đau khổ. Còn cười mà cười sắc sược, cười khinh dễ, cười ngạo nghễ, đó là cái cười giới tâm, tâm sân. Và cười còn cái cười duyên. Cười duyên là cười trong đó cũng có dễ thương trong đó một chút ha, rồi cũng có hơi điệu điệu trong đó một chút, gọi là cười duyên. Còn cười mỉm, cười mỉm mỉm, cười mỉm cũng nguy hiểm lắm quý vị. Có khi mình cười mỉm ta nói mình khi dễ người ta. Cho nên mình phải dọn cái cười của mình nha. Mặc dầu rằng là cười là thể hiện cái sự vui, sự an lạc hạnh phúc của cái người mà đã đạt được một cái thể trạng hoàn toàn tốt đẹp, thì luôn luôn gương mặt họ có một được cười. Nhưng quý vị nhìn thấy Đức Phật, hình dáng trên gương mặt của Ngài luôn luôn cười. Và sự cười của Đức Phật là một nụ cười rất là tươi. Mặc dù Ngài không có cười lớn, không có cười hả miệng, cười mỉm mỉm thôi, nhưng mà chúng ta thấy nụ cười của Ngài toát ra một cái sức làm cho chúng ta khởi lên một niềm tin, khởi lên một sự nương tựa. Ở Ngài có một cái gì đó đầy từ bi, đầy sự sáng suốt, đầy sự hiểu biết, đầy sự thông cảm, mà chúng ta cảm như là chúng ta có thể được nương dưới chân, dưới bóng của Ngài, chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là nụ cười ấy được phát xuất từ sự giải thoát, giác ngộ, và được phát xuất từ bậc vô tham, vô sân, vô si, từ bậc có đầy đủ từ bi và trí tuệ. Vì mặc dầu chúng ta chưa đạt được cái mức độ như Đức Phật ở tâm trạng, nhưng hàng ngày chúng ta cũng cần sự giao tiếp, nên chúng ta cũng nên dọn cho mình nụ cười. Và càng bắt chước nụ cười của Đức Phật giống nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Thì cái nụ cười của Đức Phật được xuất phát bằng tâm, tâm buông xả, không tâm không chấp thủ của Ngài. Thì chúng ta cũng cố gắng tập nụ cười bên ngoài trước khi chúng ta đạt được mục đích như mong muốn trong tu học. Thì quý vị nên về soi gương mình, soi gương mình, cho soi mình trước gương và cười qua cười lại, coi cụ nụ cười nào mà nó đẹp nhất, mình cho là mình hài lòng nhất, thì chắc chắn là người bạn mình đối diện với mình cũng hài lòng thôi. Quý vị cố gắng cười rồi quý vị chụp cái ảnh đó ở trong tâm trí của quý vị, và quý vị cố gắng giữ, luôn luôn giữ nụ cười trên gương mặt của mình, để thể hiện sự an lạc, sự ban hạnh phúc cho người khác. Đó là nụ cười đó chúng ta nên giữ, và nên thực tập, và nên trao luyện nó, để cho chúng ta luôn luôn có một cái gì đó có thể đem lại sự an lạc hạnh phúc khi người khác nhìn vào mình thôi, chứ không cần mình phải làm cái gì cả. Nhìn vào mình là thấy có an lạc hạnh phúc ngay à. Cho nên chúng tôi cũng cố gắng làm như vậy, là dọn cho mình một nụ cười thật là tươi. Và khóc, khóc có hai trường hợp khóc: sung sướng khóc và khổ đau khóc, vui mừng khóc, chia ly khóc. Khi vào những cái ngày rằm tháng bảy Vu Lan, người Phật tử được cài lên áo mình một hoa hồng. Cài lên áo một hoa hồng màu hồng là tượng trưng cho sự còn mẹ, được cài lên áo một hoa hồng màu trắng sự tượng trưng cho sự mất mẹ. Và ai cài lên áo một hoa hồng màu hồng thì người ấy cũng rơi nước mắt vì sung sướng còn mẹ. Còn những ai cài lên áo một hoa hồng màu trắng thì đau thương vì mất mẹ, cũng khóc. Hai tiếng khóc ấy đều nói lên một cái nghĩa cử và sự biểu hiện rất cao đẹp của người con hiếu thảo đối với mẹ, đối với cha. Vì vậy, tiếng khóc này là tiếng khóc đẹp. Tiếng khóc nên có. Và nếu khóc vì sự đau khổ, vì chia ly người thân, sanh ly tử biệt, thì nếu chúng ta chưa có thấm nhuần được một cách sâu sắc định luật vô thường của cuộc sống, thì chúng ta cứ khóc. Đừng có khóc kể lể, đừng có khóc kêu gào lên, đừng có khóc làm cho người khác phải thấy được cái sự đau khổ quá mức của mình. Và chúng ta khóc, nhưng trong cái khóc đó chúng ta nhớ đến định luật vô thường của con người. Sự chết không ai có thể tránh khỏi. Nếu chúng ta chưa có đạt được cái mức tu tập để được an nhiên tự tại giữa cái sự thay đổi của cuộc đời, thì chúng ta cứ khóc. Nhưng mà khóc trong sự hiểu biết, trong sự sáng suốt, và rồi tiếp tục sau cái sự chia ly tử biệt đó, chúng ta có thể tiếp tục tu, vì cái sự vô thường đến với người đó thì cũng sẽ đến với mình thôi. Đó là một bài học cho chúng ta để chúng ta tu. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm để đến với quý vị. Xin chúc quý vị luôn luôn được an lạc trong tiếng khóc và tiếng cười. Xin nêu câu hỏi kế tiếp. Trong khi mở băng đĩa để nghe kinh hoặc nghe thuyết pháp, đến khi ngủ quên thì con không còn nghe được tiếng niệm Phật hoặc những lời dạy trong máy. Vậy thì làm sao người đã mất còn có thể lãnh hội được sự hộ niệm của người còn sống? Xin kính cung thỉnh ni trưởng giảng sư Thích Nữ Tịnh Thường giải đáp thắc mắc này. A Di Đà Phật.
Thưa quý Phật tử, quý vị, cái lúc quý vị còn thức thì quý vị gọi là mở băng cassette, quý vị nghe âm thanh. Có khi nếu cuộn băng đó mà có thâu hình ảnh thì quý vị thấy cái lỗ tai chẳng những nghe âm thanh giảng pháp, mà nếu có thâu hình ảnh thì quý vị còn có thể thấy được quý hòa thượng, quý sư cụ, quý giảng sư giảng pháp nữa. Tức là con mắt quý vị thấy mà tai quý vị nghe. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói con người ta có sáu thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cái khi chúng ta thức thì năm sáu giác quan chúng ta làm việc, mắt, tai, mũi, lưỡi đều làm việc một cách thô thiển. Có thể chúng ta đi tới đi lui, có thể chúng ta nói cười, hoặc chúng ta ăn cơm, hoặc ta uống nước, rồi hoặc chúng ta cầm quạt, chúng ta quạt. Hoặc bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp là lúc quý vị thức. Nhưng mà khi quý vị ngủ đó, không phải là quý vị không có làm việc đâu. Lúc đó là năm thức thô, chúng ta là nghỉ làm việc. Giống như một cái văn phòng làm việc mà tới giờ nghỉ thì các cửa sổ, cửa lớn, hoặc máy rồi ta tắt hết, đèn rồi ta tắt hết, máy lạnh, máy gì ta tắt hết. Nhưng mà cái người chủ á, để giữ cái cơ sở đó vẫn còn chứ, để ngày mai làm việc người ta mở cửa ra. Thì cái khi quý vị ngủ thì các cái thức, năm thức trước nó nghỉ làm việc. Cho nên quý vị lúc đó là tiềm thức, gọi là cái thức thứ sáu quý vị vẫn làm việc ở bên trong, vẫn hoạt động chứ không có nghỉ. Cho nên những cái băng đó nó vẫn làm việc sâu sắc ở trong tiềm thức, chứ không phải là quý vị ngủ là chết đâu. Cho nên vì vậy mà nếu có ai lại có việc gì khiều khiều quý vị nói thức dậy, có ăn trộm cãi cửa là quý vị thức dậy liền. Hoặc là ai làm rớt một cái gì cái ầm ở ngoài sân, hay là một tiếng bóp kèn mạnh, hay là một tiếng người con người cháu gì đi học về khuya gõ cửa là quý vị hay liền. Lúc chúng ta ngủ là tiềm thức vẫn làm việc chứ không có bao giờ nghỉ. Quý vị có thấy một cái thí dụ giống như ngày xưa mà khoa học chưa có phát triển, chúng ta là những người ở nhà quê thì đâu có nước bông tên máy để chúng ta xài, thì mỗi nhà đều lấy cái lu hoặc cái hũ, chúng ta múc một cái lu nước, nước đục ở dưới sông, Rồi chúng ta để một cái viên phèn vô cái lu nước. Quý vị nào có ở nhà quê thì biết, bà nội bà cố tôi biết, chứ các vị sanh ở thành phố có lẽ không hiểu. Chúng ta múc một cái ly nước, chúng ta để một cái viên phèn vô, chúng ta lấy một cái tay chúng ta quậy, quậy vòng tròn, quậy rất nhanh, rất mạnh. Nếu ở đây có các cụ ở nhà quê thì biết, quậy rất nhanh, vòng tròn nó xoáy rất nhanh, mạnh nhanh. Nhưng mà khi chúng ta cái vòng tròn nó xoáy đến cái độ mạnh nó trên 90 độ rồi, chúng ta rút cái tay ra, chúng ta không còn quậy nữa, rút cái tay ta ra. Nhưng mà chúng ta nhìn, cái con mắt chúng ta nhìn ở trong cái lu nước, chúng ta vẫn thấy cái độ xoáy nó vẫn tiếp về, vẫn tiếp tục xoáy, ok, phải không? Có ai ở nhà quê thì đồng ý với sư bà đi. Đó. À, công nhận, tức là công nhận. Cho nên khi chúng ta ngủ thì năm cái thức thô đó, con mắt chúng ta nhắm rồi không còn thấy cái quạt này đâu. À, lỗ tai chúng ta cũng ngưng hoạt động rồi. Nhưng mà tiềm thức vẫn ầm ĩ làm việc không nghỉ. À, công nhận điều đó rồi. Rồi điểm thứ hai là quý vị nói rằng khi ngủ mà không nghe văn nữa. Vậy thì người chết rồi chúng ta cầu siêu cái vong hồn đó đâu có được nghe gì đâu. À, quý vị có nhớ ở trong Nguyễn Du nói rằng chết là thể xác, còn là tinh gì? Tinh anh. Còn một người Phật tử không học Phật thì con người mình nó có hai phần, phần tứ đại ngũ uẩn và phần tâm linh. Cho nên quý vị thấy cái khi Đức Thế Tôn đó, tại sao hòa thượng ở bên làng về mở cầu siêu cầu an đại cho đàn chứng tế. Ở trong kinh Đức Phật nó có tứ thánh và lục phàm. Lục phàm tức là cõi người, cõi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị có công nhận ngạ quỷ có không? Tức là cái phần không có thân nhưng mà vẫn có linh gì? Linh hồn. Thì tới tập loại cô hồn lận. Những cái người vong linh này là phước báo không có, không có được cái thân như con người, nhưng mà vẫn có cái hồn phách vất vơ vất vưởng. À, vì vậy cho nên chúng ta mới cầu siêu. Đó thì cái bằng chứng là Đức Thế Tôn dạy ngày một kiền liên, khi mà mẹ mất rồi thì Đức Thế Tôn dạy muốn cứu mẹ thì phải nhờ chúng tăng để chứng tế, để nhờ cái đức chúng tăng cầu nguyện để hương linh được siêu về siêu thoát. Như vậy thì khi chúng ta tổ chức những cái đại trai đàn do cái lòng thành kính của chư tăng cầu nguyện, và cái lòng hiếu thảo của con cháu cầu nguyện, và cái lực của chư tăng và cái vong linh của người mất hướng về Phật pháp, ba cái đó, ba yếu tố đó đầy đủ thì hương linh được về được siêu siêu thoát. Quý vị phải công nhận, quý vị giả bộ một tay mặt quý vị cầm một cây diêm quẹt, tay trái quý vị cầm cái đèn cầy đi, quý vị quẹt lên, quý vị đốt thì cây đèn cầy nó gì? Nó cháy. Nhưng mà khi quý vị tắt cây đèn cầy thì cây đèn cầy nó coi như tắt, nhưng mà ánh sáng có mất không? Ánh sáng không mất, tức là dụ cho phần tâm gì? Tâm linh. Cho nên chúng ta tiếp tục, chúng ta quẹt lên cây diêm thứ hai châm vô cây đèn cầy thì cây đèn cầy tiếp tục gì? Cháy. Tức là phần tâm linh của chúng ta không có mất. Đó, cho nên khi Thế Tôn nhập diệt, Thế Tôn kêu hết đồ đệ và kêu cả quý Phật tử trong cái đạo tràng tu ở đây nè. Thế Tôn nói gì quý vị biết không? Thế Tôn nói nè, các môn đệ, Thế Tôn nhập niết bàn là cái tứ đại của Thế Tôn tan hoại thôi. Cái pháp thân Thế Tôn gửi lại vẫn ở mãi với tất cả các vị. Các vị. Cho nên quý vị phải tin rằng mình có phần tâm gì? Tâm linh. Chứ nếu quý vị nó chết rồi mất hẳn thì mình thành ngoại đạo đoạn diệt hay sao? À, cho nên người học Phật thì phải, chỗ này phải thấu triệt. Xin cảm ơn quý vị.
Xin trân trọng cảm ơn Ni Trưởng Giảng Sư đã chia sẻ những kinh nghiệm và sự hiểu biết thông thái của Ngài qua sự truyền thông cho cái pháp môn niệm Phật cho cái người đã chết, cũng như là trong khi chúng ta ngủ, mặc dầu ngủ nhưng mà không chừng tiềm thức chúng ta cũng có thể nghe được những câu niệm Phật. Câu hỏi kế tiếp: chúng con, những Phật tử tại gia luôn bị chi phối bởi nghịch cảnh phiền não nghiệp chướng, làm cho tâm bất an. Vậy làm thế nào để mọi việc đến với mình, thăng cũng như trầm, mình đều cảm thấy bình an trong tâm hồn? Xin kính cung thỉnh Ni Sư Giảng Sư Thích Nữ Tố Liên chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử thân thương, hôm nay chúng tôi xin xác nhận rằng chẳng những Phật tử tại gia luôn bị nghịch cảnh, phiền não, nghiệp chướng, mà nếu chúng ta không tỉnh giác trong sự tu tập thì các vị xuất gia vẫn bị nghịch cảnh, phiền não, nghiệp chướng khởi sinh luôn luôn trong từng sát na sống, sống không nương chánh pháp. Bởi vì không tỉnh giác, không chánh niệm, thành ra luôn luôn là tham sân si khởi lên, những nghịch cảnh khởi lên, mình cái tâm mình cứ buông theo thế trần, không tỉnh giác, không chánh niệm, thành ra phiền não nè, nghiệp chướng nè, thấy cái gì cũng không vừa lòng, đó là nghịch cảnh, vân vân. Cho nên muốn tu tập để cho tâm mình được an, luôn luôn nhận được sự bình ổn của tâm thức, thì chúng ta phải biết cái phương thức tu tập để cho chúng ta nhận được sự an lạc. Chúng tôi nhớ trong bài kinh của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp, chúng ta có cái câu gì? Trần duyên thuận nghịch, tâm không thiết. Mọi sự kiện gì xảy ra, lòng mình vẫn không bị phân tán, không bị tán tâm. Thì cái người mà không bị tán tâm trong những sự kiện bất hạnh hay trong những nghịch cảnh, đương nhiên là được an rồi, phải không quý vị? Mà muốn được như vậy, xưa xin chúng ta xin nhắc một chút xíu cái việc nhỏ nè. Hãy nhận định nội cái lời của Đức Phật dạy về tam pháp ấn: vô thường, khổ, vô ngã. Bằng cái tinh thần nhận định cuộc đời này là khổ, cuộc đời này là vô thường, hết cả các pháp trên thế gian đều chịu luật vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Khổ là sự kiện tự nhiên trong đời, salavi, cuộc đời nó như vậy mà, biển khổ mà. Rồi vô ngã thì Đức Phật nói rằng hết cả các pháp trên thế gian này có cái gì là ta, của ta, tự ngã của ta đâu. Thế là chỉ nhận thức ba cái điều đó thôi, ứng dụng tam pháp ấn trong cuộc sống thôi, thì chúng ta đã thấy rất rõ rằng cuộc đời nó như vậy là như vậy, cái gì đến cứ đến, và tâm ta luôn luôn bình ổn vì chúng ta chánh niệm lời Phật dạy: vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thân có thường đâu? Nếu chúng ta nhận định rằng thân không thường thì cái già, cái bệnh xảy đến cho chúng mình, chúng ta thấy rằng đó là sự kiện tự nhiên, bởi vì thân gồm có tóc, lông, móng, da, răng, đàm, mỡ, máu, mủ, mật, ốc, tủy, thịt, xương, gân, gan, tim, tỳ, phổi, cật, phẫn, nước tiểu, ruột già, dầu, nước miếng, nước mắt, thực phẩm, nhớt, ruột non, mồ hôi, mũi, lá lách, 32 thể trượt hợp thành thân, giả hợp thôi, giả hợp thôi. Bên ngoài là đại gia, bên trong chứa đầy những thứ tánh hôi dơ bẩn đáng nhòm gớm. Nhận định như vậy, nhớ như vậy, thân này cũng như thân tất cả mọi chúng sanh trên thế gian này đều do 32 thể trượt hợp nên nó là giả. Thì những sự kiện gì nó xảy ra, nó bất ổn cho thân, vân vân, cho chính thân mình thấy đó là sự kiện tự nhiên. Già là lẽ thường. Mỗi một nhận định rằng mỗi một thoáng, mỗi một phút giây qua là chúng ta đi đâu? Chúng ta đang lần xuống huyệt đây quý vị. Mỗi phút trôi qua lần xuống huyệt. Thân vô thường thì cái già là lẽ thường, cái bệnh là lẽ thường, cái chết là lẽ thường, cái chết cho bà con thân quyến chúng ta đó là lẽ thường. Sự mất mát tài sản, mất mát nhà cửa, mất mát những hạnh phúc trên cuộc đời là lẽ thường. mọi thứ xảy ra đều do nơi cái luật nhân quả, đều do nơi cái nghiệp của mình. Cái gì đến cứ đến, trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, thuận duyên chẳng động, nghịch duyên chẳng màng. Đó là cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta, muốn được tâm bình ổn trong từng sát na sống thì phải chánh niệm, phải tỉnh giác, phải nhận thức cuộc đời như Đức Phật đã nhận thức, thì chúng ta được sự an lạc. Đó là một cái ý nhỏ mà chúng tôi xin gợi ý để các Phật tử ghi nhớ. Muốn cho chúng ta được sự an lạc thì chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na sống, dạt vào ý nghĩa, và mọi sự kiện gì đến cứ đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin chân thành cảm ơn Ni Sư Giảng Sư Thích Nữ Tố Liên đã ban cho các Phật tử cái cách đối xử trước, ứng xử với trước nghịch cảnh. Chúng ta phải biết được định luật vô thường, định được cái khổ và vô ngã của cuộc sống. Và cuộc sống chúng ta là đầy những sự thay đổi. Làm sao chúng ta phải có cái chất liệu tu thì chúng ta mới có thể đương đầu với nghịch cảnh được. Mong rằng quý vị sẽ luôn luôn tinh tấn. Và sự chia sẻ của Ni Sư Giảng Sư Thích Nữ Tố Liên đã khép lại chương trình Pháp Đàm Phấn Đáp chiều hôm nay của khóa tu Một Ngày An Lạc kỳ 3. Chúng tôi xin hỏi quý vị, không biết quý vị có quan hỷ với sự chia sẻ kinh nghiệm tu học của Chư Tôn Nức Ni chiều hôm nay không? Chúng tôi rất là vui và xin đại diện cho toàn thể chư hành giả trong khóa tu ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý ni trưởng, quý ni sư, giảng sư đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tấm lòng thương tưởng của quý ni sư, ni trưởng đến gửi đến cho toàn thể đại chúng nơi đây. Xin chân thành cảm ơn và xin đại diện cho toàn thể đại chúng, các hành giả có mặt hôm nay, kính chúc ni trưởng, quý ni sư, giảng sư thân tâm luôn thường an lạc, hạnh nguyện Bồ Tát viên thành và luôn là những bóng mát để cho chúng, che chở cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và kính chúc toàn thể đại chúng một ngày vô cùng an lạc và mãi mãi được an lạc, và chúc quý vị luôn sức khỏe và tinh tấn, và mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau mãi mãi dưới mái nhà văn hóa truyền thống của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn tất cả và chúng ta hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website worldwideweb buddhismtoday.com, worldwideweb tủ sách Phật học.com.